hay nữa là nguyện làm sao mình thấy rõ, mình hiểu thấu được những cái chân thật. Cái chân thật từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu vắng đó. Cho nên hằng được sáng xưa nay, tức là sáng suốt thấy được cái đã có từ thuở nào đến nay không mất. Chính nguyện khi nhìn trừ che quyển, tức là cái nguyện thứ 9 là khi nhìn thấy sự vật, thấy con người, mình đừng bị cái vô minh, những cái quyển quá. Đọc chữ Hán với nhiều dò theo rồi sẽ đọc chữ Việt thì dễ nghĩa. Trung Nhật chú hương phục dĩ Thái Dương phong chiếu vân cảnh ly minh cố nhật chú chi nang lưu tức kim tiên như ngưỡng khấu tính tương trần ư bảo tọa hương tiên chú ư ngọc lô thị hương giả tú dục tiên thiên khi bồng đảo châu trung sản xuất phương đằng đại địa khởi chiên đàn lâm hạ sanh lai phẩm danh quán bỉ trầm tiên khí vị điểm tha lan xạ tường yên khởi xứ giai do tam muội quả nhiên thị ái khi thời bổn tự nhất nguyên khí tán cá cá đảnh môn giai thấu triệt nhân nhân tỷ khổng tận quân văn tư nhân sám hối chi nghi triết hiệu hiến phàm chi lễ dĩ kim nhật trung phàm hương cúng dường hiến hương kệ trầm thủy thiền lâm hương phúc hậu phúc à phúc út chiên đàn huệ quyển cựu tài bồi giới đao tỏa tựu túng sơn hình nhiệt hướng tâm lô trường cúng dường hiến qua kệ tâm địa khai thời khoa lãng mạn chư thiên vũ sứ nhượng phân phương chi chi đoá đoá hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc nguyện thử hương hoa văn biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô lượng thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền dĩ khởi quang minh đài quá ư vô biên giới vô biên Phật độ trung thọ dụng tác Phật sự
phổ huân chư chúng sanh giai phát bồ đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái.
Khải bạch, kính khải thập phương đại giác tam thế hùng sư, thiên lục đạo như tác lục thân, nhiếp cửu loại như quy cửu phẩm, thiết văn lân kê báo ngọ, thi ngự đương dương, liêu thiên chi hồng thể phương trung, cáp địa, chỗ đọc là táp, cáp địa chi lục dương thủy chánh, ảnh chiếu như đình hoa lộng đoàn trọng ngọc thế, hiến lô hương niệu thiên tình nhật thái bích tiêu trung. Nhảy đoạn phải rồi. Ảnh chiếu như đình hoa lộng ngọc, phong lai như đề liễu giao kim, quy quy trước trước diệu giao đài, toái toái đoàn đoàn trùng ngọc thế. Có chỗ đọc là chế. Thú lo hương niệu thiên tình nhật thái bích kiêu trung, tiên chậm thùy nồng trú vĩnh lậu hy thất thất cát thượng, chu cát thượng thì chu thạnh hạ tắc kim lưu thạch thước, long đông tắc dụ liễm tuyết tiêu, phong trung như tạp ế toàn thâu, ly chánh như quần âm tận tảo, đối cảnh tánh thiên đồng triệt đóng triệt, đương thời tâm địa chiêu dung, đầu đầu tổng hữu quang minh, bộ bộ liễu vô hắc ám, chư Phật tử nhật ký trung nhi tắc trắc, nhân hữu thạnh như tất suy, hình hài bất cửu kiên, phú quý phi trường bảo, tấn tóc hồn như xuyên thượng thủy, tu du khắp tợ lãnh đầu vân, bình thời bất tác thiện nhân, dị nhật định quy khổ thú, đương sanh thâm tính trừ khước kê nghi, tạo khai chư Phật tâm châu, chiếu phá chúng sanh tất thông, đảng mổ giáp đẳng cảnh tưởng tư thời, dĩ phi dịch trung chi lễ, khải bạch dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Dịch thể sám hối. Sám hối nhĩ căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bổn tâm vọng tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ do lục căn phi
nhược bất xám tiền, nan truy hối hậu, nhĩ can nghiệp giả, ố văn chánh pháp, hảo thính tà ngon, mê thước bổn chân, tùy tha ngoại vọng, nguyên nguyên ti trúc, phản vị long ngâm, ẩn ẩn chung ngư, phiên thành qua não, ba ca trịnh khúc, hốt hữu sanh tâm, đường tán phạm ngôn, lược vô trách nhĩ, phong văn không dự, ám khởi yêu cầu, lỗ thính thiện ngôn, hà tầng hưởng thọ, tam tam tửu hữu, lượng lưỡng qua bằng, đảo đoạn đàm trường, tụ đầu mật thính, hoặc phùng sư hữu, giáo huấn đinh ninh, trung hiếu chi ngôn, yểm thông đệ cự, hoặc văn xuyến hưởng, hốt dĩ thành dâm, hoặc bán thính kinh, tại sanh mã nhĩ. Như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, chủng nhược trần xa, toán chi nan tận, mạng chung chi hậu, phục đọa tam đồ, khổ tận thọ sanh, quần tao lung báo, nhược bất sám hối, hà dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ, chí tam quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương tam Phật, thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh hoan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tạo đăng, Bồ đề chân tâm vô thối chuyển. Tùy hỷ dĩ, chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm hồi hướng, nhã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ân cần đầu địa lễ từ tôn, nguyện tương công đức cập chúng sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Hồi hướng dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo, nhất bái. Chí tâm phát nguyện, nhất nguyện đối thinh giai ngộ đạo, nhì nguyện thính khổ tạo tu hành, tam nguyện văn thông cụ tứ đạt, tứ nguyện văn lạc tận vô sanh, ngũ nguyện vọng ngôn vô lậu nhập, lục nguyện chánh ngữ cấp diêu linh, thất nguyện phạm âm thường cảnh trắc, bát nguyện pháp cổ giả tu khuynh, cửu nguyện Quán Âm Tương Thọ Thủ, thập nguyện khánh hỷ cộng trì danh, thập nhất nguyện quần lung trường phá chướng, thập nhị nguyện lưỡng đoá vĩnh thông linh, phát nguyện dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, thử thời vô thường kệ miết nhãn ô lưng tài xuất chấn, hồi đầu thi ngự hữu đương ly, tận kim hữu mộc tẩm vưu thục, na tỉnh cao què ảnh dịch di, thúc hốt hoa âm trùng phục đảo, tuân tuần tuấn tuần khuẩn mạng thạnh hoàng suy, chư nhân hạp tảo hồi quang chiếu, tự khổ khu trì lược lộ kỳ. Đó hết. Thì chúng ta học cổ văn của ngài Trần Thái Tôn, mà nếu chúng ta không có biết đại khái hay là sơ lược về những cái bản chữ Hán ấy, thì sau này có những người họ học, họ tò mò, họ đem tới hỏi: thưa thầy, trong bản chữ Việt con đọc là như vậy, không biết chữ Hán làm sao, đem lại trình thầy, thầy nói sao đây? Nói: thưa Phật tử, tôi dốt thì nó không được, cho nên ít ra mấy chú cũng nhẩm đi nhẩm lại cho nhớ một chút, chứ không thể nào mà dốt rồi người ta cười. Dù mình giảng thao 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 bất tuyệt, nhưng mà khi người ta đem ta hỏi cho mình biết thì uy tín của mình nó mất hết rồi. Đó là một cái điều mà tôi thấy buộc lòng mấy chú phải cực một chút. Rồi bây giờ tới cái bản chữ Việt, giải thích cho quý vị nghe. Dân hương buổi trưa, cuối mong ánh dương rực rỡ, bầu trời chói chang, nhìn lại ngày cứ trôi qua, đến Phật khấn cầu, lòng tin tỏ bài dưới tòa báo, thắp nén hương trầm cắm lò châu. Hương này hung đúc bởi tiên thiên, chẳng phải bồng đảo châu sản xuất, ngát thơm quả đất nào do chiên đàn sinh ra, danh phẩm hơn cả trầm tiên, mùi vị vượt xa lan xạ, chỗ tỏa khói lành bởi lửa ta muội đốt, mây hương bủa khắp vốn từ khí nhất nguyên tan, mỗi mỗi trên đảnh đều thấu triệt, người người trong mũi thải ngửi mùi, do đây do nghi sám hối làm lễ dân hương, nay giờ ngọ thắp hương cúng dường. Ở đây cúng vào buổi trưa, cho nên ngài nói ánh dương rực rỡ, bầu trời chói chang. Như vậy thì mặt trời trưa đúng ngọ, cho nên cái ánh nắng cả bầu trời chói chang. Nhìn lại ngày cứ trôi qua, đến Phật khấn cầu, nhìn lại những ngày hôm qua hôm kia, thì cứ ngày thì qua ngày không còn dừng ở một chỗ, mà nếu ngày qua ngày thì tháng cũng qua tháng, năm qua năm, rồi tuổi thọ chúng ta làm sao? nó cũng qua qua luôn, nó không có dừng lại. Cho nên thời gian cứ trôi qua, tuổi thọ theo đó mà mòn dần, cái chết nó sẽ kế cần. Vì vậy mà đến Phật khẩn cầu, lòng tin tỏ bài dưới tòa báo, thắp nén hương trầm cắm lò châu. Đem cái lòng tin sám hối của mình tỏ bài dưới tòa báo. Tòa báo tức là cái tòa mà Phật ngồi, gọi là tòa báo. Thắp nén hương trầm cắm lò châu, thì đem cái nấm hương trầm hay là ba cái hương trầm cắm trong cái lò, lò hương hay là lư hương, thì chỗ đó ngài nói là cái lư châu ngọc, bởi vì trên là báo, ở dưới là châu, để đối nhau. Hương này, hương mà cắm để cúng dường đó, hung đúc bởi tiên thiên, chẳng phải bồng đảo châu sản xuất. Đó. Cái hương mà cúng dường Phật đây là hung đúc bởi tiên thiên. Tiên thiên là sao? Tiên thiên đối với hậu thiên. Tiên thiên là trước, mà hậu thiên là sau, tức là nó đã sẵn từ thuở nào, chứ không phải mới, mới tạo, mới lập ra. Cho nên nói là hung đúc, tức là nung nấu nó được cái mùi hương này từ thuở nào, chứ không phải do cái đảo bồng lai của các vị gì tiên. Bởi vì thường hồi xưa tục truyền rằng những cái chỗ tiên ở đó, gọi đó là bồng đảo hay là bồng lai tiên cảnh đó. Nhưng mà theo cái truyền thuyết, những đảo mà thần tiên ở nhiều đó là phần nhiều nó ở trên cái biển Bột Hải, cho nên nó không phải ở gần đây. Đó là nói bồng đảo. Ngát thơm quả đất nào do chiên đàn sinh ra, cái mùi thơm ngát của nó tỏa khắp cả quả đất mà không phải do cây chiên đàn tạo. Thì tóm lại, cái hương cúng dường Phật là cái hương từ ở tâm mình, do giới định huệ phát sinh, chứ không phải cái hương ở từ cái đảo tiên đem lại, cũng không phải cái hương từ cái chiên đàn mà ra. Đó, nói rõ vậy. Bây giờ nói cái danh phẩm hơn cả trầm tiên, mùi vị vượt xa lan xạ. Cái giá trị danh phẩm, tức là cái giá trị của cái hương này, nó hơn cả cái hương trầm tiên. Trầm tiên là thứ mùi hương, cái hương ở xứ ta mà dùng các cái tỉnh mà Huế đó đi kiếm trầm được đó, thì có cái thứ trầm gọi là trầm tiên. Thứ trầm này thơm lắm, mùi vị vượt xa lan xạ. Hoa lan hay là xạ của con gì nó thì nó vượt hơn những cái loài đó. Hơn là hoa lan, thơm của hoa lan hơn là cái thơm xạ của loại chồn. Xạ hương đó là của chỗ tỏa khói lành bởi lửa ta muội đốt. Như vậy thì cái hương giới định tuệ đó, nó phát ra cái khói thơm tỏa khắp, là do cái ngọn lửa ta muội đốt. Ta muội là gì? Ta muội là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là chánh định. Mây hương bủa khắp, vốn từ khí nhất nguyên tan. Nghe cái mùi hương này bủa khắp cả trời đất, vốn từ khí nhất nguyên tan. Khí nhất nguyên là cái gì? bởi vì tuy mùi hương nó bủa khắp các nơi, nhưng không phải từ đâu đến, mà chính là từ cái tâm thể nhất chân á mà nó bủa ra, nó phủ khắp, chứ không phải từ một vật, từ một cái gì. Mỗi mỗi trên đảnh đều thấu triệt, người người trong mũi thải ngửi mùi. Ở đây Ngài nói mỗi mỗi tức là tất cả chúng ta, trên đảnh của mình, trên đảnh đầu mình phải thấu triệt cái mùi hương đó, tức là phải nhìn cho tường tận tột cùng cái thể nhất nguyên đó, hay là cái khí nhất nguyên đó. Người người trong mũi thải ngửi mùi, tức là ai ai ở trong mũi mình đều ngửi được cái mùi hương đó. Như vậy cái mùi hương đó là cái mùi hương gì? Mùi hương giới định tuệ. Mà giới định tuệ từ đâu mà ra? Từ cái thể nhất tâm mà ra. Đó. Như vậy thì Ngài nói cái mượn cái hình tướng thắp hương cúng dường tam bảo để nói lên cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái gốc phát ra giới định tuệ, mà giới định tuệ tức là cái mùi hương bủa khắp tất cả, không do các cái thứ hình tướng cây cối hoặc là các cái loài vật mà có mùi hương. Mùi hương đó phát xuất từ giới hương, định hương và tuệ hương mà ra. Đó là cái tinh thần cúng dường hương. Bây giờ do đây do nghi sám hối làm lễ dâng hương, tức là do cái nghi lễ sám hối cho nên làm lễ dâng hương. Nay giờ ngọ thắp hương cúng dường, thì mấy cái bài này đã giảng rồi. Kệ dâng hương: trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Kệ dân hoa: tâm địa nở ra hoa nở rộn, trời có mưa hoa vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Hiến dân hương hoa rồi bạch: nguyện hương hoa này hoa đầy mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền, từ đài quang minh dậy qua vô biên thế giới, trong vô biên cõi Phật thọ dụng làm Phật sự, khắp quân các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề, cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Một lại bây giờ tâu bạch, lại niêm hương quỳ bạch. Niêm hương tức cầm đó, niêm là cầm. Thành ra nhiều khi mình đọc trại nó quỳ, quỳ làm gì? Quỳ niệm hương đặt lất, quỳ niêm hương. Mình cứ nói quỳ niệm hương, quỳ xuống cầm hai cái ba cái hương lên, niêm là cầm, cầm ba cái hương quỳ rồi mới nguyện, chứ không phải niệm hương. Ở vậy nên nhiều khi mình không biết chữ Hán nó dễ lộn lắm, đọc viết nó trải mất tiêu rồi không biết nghĩa là sao. Cho nên quỳ niêm hương. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, chuyển sáu đạo thành sáu thần thông, nhiếp chín loài về chín phẩm. Như vậy thì ở đây qua một đoạn kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư. Đó hôm trước tôi đã giảng rồi, phải không? Bây giờ chuyển sáu đạo thành sáu thần thông. Sáu đạo này là sáu đạo nào? Ở đây thì nói lục đạo đó. Sáu đạo này là lục đạo, lục đạo luân hồi. Chuyển lục đạo luân hồi thành ra lục thần thông đó, đó là cái nghĩa dùng ở đây. Nhưng mà cái nghĩa trong nhà thiền á, thì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mình khéo tu nó chuyển cũng thành nó sáu thần thông đó, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân á. Thì như vậy ở đây nguyện Phật thương để mà giúp chúng ta chuyển sáu đường luân hồi sanh tử để trở thành sáu thần thông, nhiếp chính loài về chính phẩm. Nhiếp chính loài là loài nào? Loài nào? Chính loài nghĩa là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đó là chín loài. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái tinh thần đạo Phật thì chúng sinh ở trên thế gian này không phải chỉ có một loài thai sanh như chúng ta hay là các con thú, mà nó có noãn sinh là sinh bằng trứng, rồi thấp sinh là sinh chỗ ẩm ướt, quá sinh tức là không phải do cái ái dục mà tự theo nghiệp mà quá sinh ra, rồi có các loài chúng sinh có hình sắc, có loài chúng sinh không hình sắc, có loài chúng sinh có cái tâm tưởng, có loài chúng sinh không có tâm tưởng, rồi cuối cùng có loài chúng sinh không phải có tưởng mà cũng không phải không tưởng. Tức là cái chúng sinh này nghĩa là cái tưởng rất là vi tế, cho nên nói không phải có tưởng mà vi tế, cho nên cũng không phải là không tưởng. Thì như vậy từ hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, những cái loài này hay là năm loài này là do tu thiền mà được. Bởi vì như trong kinh Phật thường dạy, nếu những cái chúng sinh nào mà được cái định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sanh cõi trời nào? Sanh cõi trời sắc giới. Cho nên trong cõi trời sắc giới, cái sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Vì vậy mà tu được cái tứ thiền đó, trong nhà Phật gọi là phàm phu thiền. Tại sao vậy? Vì cái thiền đó còn luân hồi sanh tử, tức là sanh trên cõi trời sắc giới. Còn những người tu quán về không tưởng, không vô biên xứ, thức vô biên xứ đó, thì sanh cõi trời vô sắc, vô sắc. Còn những cái chúng sinh tu thiền mà còn tư tưởng thì gọi đó là sanh cõi trời hữu tưởng. Cõi trời đó chỉ còn tư tưởng mà không có hình tướng. Còn những chúng sinh nào không còn tư tưởng thì gọi là sanh cõi vô tưởng. Rồi tới phi hữu tưởng, phi vô tưởng là cao nhất. Qua khỏi chính cái này mới tới cái diệt thọ tưởng định thì chính A-la-hán. Cái đó mới là siêu xuất sinh tử. Như vậy thì ở trên thế gian, với cái nhìn con mắt nhà Phật, không phải chúng sinh nào cũng đều có cái thân nặng nề mấy mươi ký như mình hết, phải không? Nếu mà chúng sinh ở cõi hữu sắc hay vô sắc, thì vô sắc thì làm sao mà có tướng, Rồi hữu tưởng vô tưởng cũng không có tướng, rồi phi hữu tưởng phi vô tưởng cũng không có tướng. Bởi vậy cho nên những cái hành tinh mà nó không thích hợp với con người, biết đâu lại thích hợp với những vị khác, những loài khác, chứ không phải chỉ một bề là chúng sinh đều phải giống hệt mình, không phải vậy. Cho nên chúng ta nghiên cứu tìm kiếm mà cứ lấy con người làm cái tiêu chuẩn, tìm đến thế giới không thấy có, phải không? Nhưng mà nếu hiểu theo nhà Phật thì chắc rằng ở trên thế giới có nhiều cõi, có những chúng sinh khác, mà nếu là vô sắc thì mắt mình đâu có thấy, phải không? Hoặc là hữu tưởng vô tưởng, chỉ có tâm tưởng không thì mắt mình đâu có thấy, vân vân. Do đó cho nên cái biết của mình muốn tìm biết hết ở trong cái vũ trụ này, không biết chừng nào mà biết hết, cứ tìm hoài, lâu lâu lé được tí thôi chứ không biết hết được. Chỉ có mắt Phật ngài thấy mới tường tận. Đó là nói về chính loài. Bây giờ muốn chuyển chính nhiếp chính loài về chính phẩm. Chính phẩm đây là chính phẩm gì? Bởi vì chính phẩm liên qua, thường nó cửu phẩm liên qua đó. Đó là để nói theo cái tinh thần tịnh độ. Cửu phẩm liên qua thì trong đó người sinh về cực lạc có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thượng phẩm có chia làm ba: thượng phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh. Rồi trung phẩm cũng chia làm ba, hạ phẩm cũng chia làm ba, cộng lại là chín phẩm. Và đây là dùng từ ngữ quý vị hiểu cho rõ. Đó, như vậy thì thượng phẩm thượng sanh đó là cái thứ nhất. Rồi cái trung phẩm thượng sanh tức là sanh về cái phần thượng đó. Rồi hạ phẩm thượng sanh tức là cái bậc thượng phẩm lại có chia làm ba. Rồi trung phẩm, rồi trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm trung phẩm hạ sanh, đó thành nó có ba. Rồi hạ phẩm cũng vậy, thượng trung hạ mỗi cái có ba hết. Vì vậy mà nó là chín phẩm. Đây, trộm nghe gà sớm gáy trưa, mặt trời đứng bóng, vòm trời cao ánh dương vừa đến giữa, khắp nơi dương liễu bóng đứng ngay. Ngài diễn tả rất là cụ thể, phải không? Đây là ngài tả cảnh gà sớm gáy trưa. 12 giờ trưa nghe gà gáy không? Gà gáy, mặt trời đứng bóng, vòm trời cao ánh dương vừa đến giữa, khắp nơi dương liễu bóng đứng ngay. Nghĩa là bóng nó ngay y nó trên xuống thẳng chứ không có nghiêng. Nắng dọi sân qua vần ngọc, gió đưa rặng liễu lay vàng. Rất là nên thơ. Nắng dọi sân qua và ngọc, do nắng dọi xuống sân qua nó rung rinh như là vàng ngọc. Gió đưa rặng liễu lai vàng, cái rặng liễu nó lung lai rồi có cái ánh nắng đó, như nó lai vàng. Long lanh rực rỡ chiếu giao đài, lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc. Là long lanh rực rỡ chiếu giao đài. Giao đài là cái gì? Giao đài là cũng cái chỗ ở của thần tiên. Chỗ ở thần tiên gọi là chốn giao đài. Nên là thấy nó long lanh rực rỡ, nó soi chiếu như là cái chỗ ở của thần tiên vậy. Lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc, nghĩa là chập chờn lấp lánh, nó gọi trên cái thềm giống như là thềm ngọc. Lò nghe hương quyện, trời xanh vần nhật chói chang. Lò nghe hương quyện, lò nghe, chữ nghe này lại có hai cái loại nghe. Chữ nghe thuộc về con thú giống như con sư tử, còn cũng chữ nghe mà nó thuộc thì con cá kình có bộ ngư bên. Thì như vậy thường thường các cái lư hương người ta hay để hay chạm cái hình sư tử hoặc hình cá kình, cho nên dùng cái chữ nghe đó, lò nghe hương quyện, tức là lò hương mà có cái hình sư tử, nó quyện cái khói nó quyện lên, trời xanh vầng nhật chói chang, tức là trong bầu trời xanh mặt trời soi sáng, mà soi sáng trong cái nắng chói chang. Gối tiên giấc nồng trên gác tía, ngày dài đêm ngắn. Những người ngủ trưa đó, 12 giờ hay ngủ trưa, gối tiên giấc nồng tức là ngủ say, trên gác tía ngày dài đêm ngắn. Tức là ở trên gác những cái gì mà thảnh thơi, trưa nằm trên gác ngủ, trên gác rồi nằm để gác cái đầu trên gối ngủ một giấc ngon lành, thì đó là giấc nồng, phải không? Trên gác tía ngày dài đêm ngắn, sao vậy? Vì đêm ngủ không đủ cho nên chưa ngủ tiếp, phải không? Đó là để nói lên cái người mà thích ngủ trưa nhiều đó, vì ban đêm ngắn quá ngủ không đủ cho nên chưa phụ thêm chút nữa. Hè cao độ thì nứt đá đông cực hàng, thì xương phủ tuyết rơi, thì chải vàng nứt đá. Hè cao độ thì chải vàng nứt đá, đông cực hàng thì xương phủ tuyết rơi. Đó là tả cảnh ngoài Bắc, với Trung Hoa với các nước ở ngoài, chứ ở miền Nam không có chuyện đó. Cao độ thì cũng chưa có đến chải vàng, chưa đến nứt đá. Còn đông cực hàng thì xương phủ tuyết rơi, có xương chứ không có tuyết. Thì ở miền Nam thì đây là ngày kể tả cái nắng với cái lạnh của mùa đông và mùa hè. Nắng trưa bụi mù trong sạch, bóng xế mây tối quét tan. Trưa nắng cho nên tất cả những cái mây mù đều không còn, còn bóng hơi xế thì mây tối nó đều không còn tí nào hết. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Thành ra đúng phải thêm cái phết, nhưng mà thêm nó nhiều phết quá, mình đọc phải khéo. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, tức là đối với sáu trần hay là ngoại cảnh, cái tánh thiên tức là cái tánh sẵn có của mình đó, nó rỗng suốt. Đương thời tức là chính ngay bây giờ, ngay lúc đó tâm địa mình được sáng ngời. Đó là ngài chỉ cho chúng ta cái người tu, khi đối cảm mình phải có cái tính sáng suốt của mình mà không có bị ngăn trở bởi ngoại cảm. Nói ngăn trở cho sự thực là không bị dính mắc, phải không? Mình giờ đối cảm thì phàm tình dính mắc chứ không phải là tánh thiên, không phải là tánh thiên, phải không? Rỗng suốt. Đương thời tâm địa sáng ngời, mình đương thời thì vọng tưởng lăng xăng, phải không? Đó, nghĩa là tu sao mà được như hai cái câu này ngài nói: đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, nơi nơi thải có quang minh, bước bước trọn không hắc áo, nghĩa là nơi nào chốn nào mình cũng phải thấy rõ ràng sáng suốt hết. Đi từng bước, mỗi bước đều không còn có cái mờ mịt tối tăm. Như vậy đó mới thực là cái người ngộ đạo hay là hiểu đạo. Như vậy thì trong mấy câu chót này, Ngài nói về cái lý đạo, người mà thâm nhập được phải sống như vậy đó, phải không? Sống là đối cảnh, thì cái tâm tánh sẵn có của mình rỗng suốt, không bị dính, không bị kẹt. Đương thời, tức là ngay khi đó, tâm địa mình sáng ngời, không bị gì phủ che hết. Bởi vậy cho nên nơi nào, chốn nào cũng đều thấy sáng ngời. Đi bước, từng bước một đều là ở trong cái sáng suốt, chứ không có mờ mịt hắc ám.